chí thể thao.
Bốn đại diện cho Premier League chiếm toàn bộ chung kết, mang về hai chiếc cúp lớn nhất làng bóng đá châu Âu, Chelsea với Europa League, Liverpool với Champions League. Mùa bóng 2018-2019 ở châu Âu, các đội bóng Anh đã thành công rực rỡ nhất từ trước tới giờ. Tuy nhiên, trong tất cả những thành công của các đội bóng mang thương hiệu bóng đá Anh, thành phần ngoại nhập đóng vai trò quyết định. Sau một thập kỷ mờ nhạt, sự trở lại huy hoàng của làng bóng Anh trên sân cỏ châu Âu không khỏi khiến giới quan sát phải đặt câu hỏi: do đâu mà bóng đá Anh thống lĩnh châu Âu? Bóng đá Anh thống lĩnh sân cỏ châu Âu, điều đó khó ai có thể hoài nghi. Nhưng có điều dấu ấn Anh dường như không được rõ nét. Thành công của làng bóng Premier League giờ có thể tóm tắt bằng công thức tiền từ ngoài đổ vào, kéo về các cầu thủ ngoại, thầy ngoại giỏi nhất. Chỉ kể bốn đội bóng vào đến trận cuối cùng của các cúp châu Âu vừa qua thì tất cả đều do các ông thầy ngoại dẫn dắt, đó là các chiến lược gia người Đức, người Argentina, Tây Ban Nha hay Ý. Họ là những tên tuổi và tài năng đã được khẳng định trên khắp các sân cỏ châu Âu, và sự lựa chọn của họ cũng nghiêng về các cầu thủ ngoại. Chính vì thế mà theo thống kê ở bán kết cúp C1, trong 44 cầu thủ ra sân thì chỉ có 8 cầu thủ Anh. Nhân mùa giải châu Âu 2018-2019 vừa khép lại, tạp chí thể thao hôm nay cùng với chuyên gia Trần Văn Mui thử lý giải về thành công của làng bóng đá Anh. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mui. Mùa giải châu Âu vừa khép lại với thành công rực rỡ của làng bóng Anh, Liverpool thì vô địch Champions League và Chelsea với cúp Europa League. Một điều đáng chú ý nữa, các câu lạc bộ Anh năm nay chiếm toàn bộ sân chơi chung kết của châu Âu. Nhìn vào thành phần các cầu thủ rồi huấn luyện viên và cả nguồn vốn đầu tư nữa thì đa phần đều là từ ngoài đổ vào. Nói chiến thắng của bóng đá Anh có thực sự xác đáng không thưa ông?
Nếu chúng ta đặt vấn đề rằng là một cái nền bóng đá của một cái nước nó xuất phát từ các cầu thủ nguyên gốc, là các cầu thủ mang cái quốc tịch của cái nước đó, thì nó không phải là cái tính chất tiêu biểu của những cái nền bóng đá lớn, đặc biệt là cái bóng đá chuyên nghiệp. Vì bóng đá chuyên nghiệp là bóng đá, là thương hiệu, là tiền, là cái bến đỗ của tất cả những cầu thủ mà có tài năng, và họ tìm về để họ có thể có được cái giá trị của chuyển nhượng cũng như là giá trị của lương bổng và tiền thưởng cao. Cho nên là nếu chúng ta nhìn bóng đá Anh với cái góc độ tức là đó là một trong những cái giải bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu của châu Âu. Và châu Âu á, thì là 5 cái giải của châu Âu, trong đó có Premier League của Anh, rồi La Liga của Tây Ban Nha, Serie A của Ý, rồi Ligue 1 của Pháp, rồi Bundesliga của Đức. Đó là những cái giải bóng tiêu biểu nhất trong cái nền bóng đá chuyên nghiệp. Và khi đó, thì tất cả những cầu thủ trên thế giới ở nơi nào có những cái tài năng, đặc biệt là ở khu vực Nam Mỹ, rồi ở bóng đá của châu Âu và một số các cầu thủ của châu Phi cũng như là của châu Á, thì đều có một cái ước mơ là về chơi cho các câu lạc bộ của bóng đá bên châu Âu. Và đặc biệt là năm cái giải mà tôi vừa kể tên ở trên đó, thì cái đặc thù của nó đó là vì nó là bóng đá chuyên nghiệp, vì nó là thương hiệu, vì nó là danh giá, cho nên tất cả các cầu thủ đều coi đó là bến đỗ của mình. Thế thì với bóng đá Anh á, thì nó lại có một cái đặc thù khác với lại các cái giải mà chúng ta nói, năm cái giải lớn đó, là vì trong 564 cầu thủ chơi cho cái mùa bóng này đó, thì có đến 360 cầu thủ là nước ngoài đến chơi trong cái giải Anh, tức là nó chiếm cái tỷ trọng đến 63,8%, tức là nó cao hơn các cái giải như La Liga thì chỉ có 41,8%, tức là có 201 cầu thủ thôi, hay là Serie A thì chỉ 57,2, tức là 297 cầu thủ, hay là Ligue 1 thì lại còn ít hơn nữa, tức là 258 cầu thủ nước ngoài, tức là chiếm tỷ trọng là 46,2. Bundesliga thì có 271 cầu thủ nước ngoài trong số 516 cầu thủ, tức là chiếm 52,5%.
Thưa ông, cầu thủ nước ngoài rồi huấn luyện viên ngoại, tiền vốn đầu tư cũng là phần lớn của các ông chủ ở bên ngoài. Trong những cái yếu tố đấy có phải là yếu tố quyết định thành công cho bóng đá Anh mùa giải năm nay không?
Đó chính là cái yếu tố chính. Khi mà cái giải đấu nó danh giá như vậy, thì tất nhiên chúng ta nói rằng là không chỉ các cầu thủ mà là các huấn luyện viên cũng đổ về đó. Và các huấn luyện viên hàng đầu đều được săn đón để có thể mời về để làm lâu dài cho cái nền bóng đá của nước Anh như vậy. Và đó là cái yếu tố, một trong những yếu tố mà tính chất quyết định. Nhưng phải thấy rằng là bên cạnh cái việc mà chúng ta nói tiền nhiều như thế rồi các cầu thủ đổ về như vậy, thì cái tính cạnh tranh, cái đặc thù của bóng đá Anh, cái tính cạnh tranh nó còn cao hơn. Bởi vì cái như chúng ta đã từng thấy là trong 20 cái câu lạc bộ của Anh ấy, thì những cái câu lạc bộ mà chúng ta nói là hàng đầu, 5-6 cái câu lạc bộ đó, thì nó luôn luôn chiếm những cái vị trí cao. Nhưng mà không vì thế mà tất cả những câu lạc bộ khác khi họ đối đầu với các 5-6 cái câu lạc bộ hàng đầu này thì họ đều mang lấy thất bại, mà họ đều có thể giành được các chiến thắng trước các câu lạc bộ này. Tức là Manchester City không phải là bất bại, hay là Chelsea cũng không bất bại, Liverpool cũng vậy. Do đó cho nên là mà thậm chí là khi mà họ gặp nhau thì cũng thế. Cho nên cái tính cạnh tranh của nó quyết liệt hơn. Vì vậy cho nên người ta rất là cần những cái nhà chiến thuật để có thể có giải quyết được từng trận. Bởi mục đích đến cuối cùng của nó không phải là trong chỉ trong cái Premier League, mà là phải đạt được các cái giải ở châu Âu. Do đó cho nên là cái con chặng đường dài đó thì lực lượng nó phải dày và cái chiến thuật nó phải tốt để họ có thể tính toán. Thì cái đó là mang cái yếu tố quyết định rồi. Nhưng mà rồi thì các cầu thủ ở trong đó nó phải cái giữ được các cầu thủ thượng thặng, xây dựng được một đội hình ổn định, có một lực lượng được dày và có những cái lối chơi rất là phù hợp để có thể giải quyết được, tức là cái cạnh tranh đó. Thì cái đặc điểm đó nó mang lại cái thành công cho các câu lạc bộ của Anh.
Làng bóng Anh có thể gọi là thành công với cấp độ câu lạc bộ, nhưng trái lại ở cấp độ đội tuyển quốc gia thì Anh vẫn còn khá khiêm tốn. Có phải vì nhập khẩu nhiều quá cho nên các yếu tố nội bị lấn át, không phát triển được?
Ở bóng đá Anh thì cái số lượng cầu thủ nước ngoài nó nhiều hơn tất cả những cái giải khác. Vì vậy cho nên cái tỷ trọng đó đó thì nó cũng có phần nào làm ảnh hưởng đến cái bóng đá mà chúng ta nói là với những cái cầu thủ của nội địa, tức là xuất thân từ bóng đá của Anh. Và chính vì cái đặc điểm đó cho nên là chúng ta cũng thấy bóng đá Anh thì có thể thành công ở cấp độ câu lạc bộ, vì họ luôn luôn 6 câu lạc bộ hàng đầu đó, tức là từ Manchester City, Chelsea, Liverpool, Tottenham hay là Manchester United với Arsenal đó, thì luôn luôn xuất hiện ở trong các cái giải của châu Âu. Tuy nhiên á, là với cái cấp độ của đội tuyển á, thì từ một cái giải thế giới năm 1966 thì Anh lúc nào cũng đặt vào tầm ngắm, nhưng mà chưa bao giờ giành được chiếc vô địch lần thứ hai. Và cho nên so với lại Đức hay là Ý, bóng đá Anh ở cấp độ đội tuyển lại không có được cái sự thành công như ở cấp độ các câu lạc bộ. Bây giờ nó cũng đã có những cái thay đổi rồi. Lý do của nó là bởi vì từ năm 2010 trở đi đó, thì FA đã nhận ra một cái điều là nếu như mà họ để cái số lượng các cầu thủ nước ngoài trong đội hình của tất cả các câu lạc bộ hàng đầu của họ nhiều quá và không có một cái sự khống chế nào, hay là không có một cái định hướng nào cả, thì họ sẽ không có được một cái đội tuyển quốc gia tốt. Vì vậy cho nên từ 2010 đó thì họ mới quy định là trong 26 cầu thủ mà được đăng ký chính thức ở trong đội hình của các câu lạc bộ thì phải có 8 cầu thủ là được đào tạo từ câu lạc bộ mà là tại chỗ. Thì việc quy định đó nó đã mang lại cái kết quả tốt cho bóng đá Anh kể từ năm 2010 và tới bây giờ họ gặt hái được kết quả. Cái điều đó cho chúng ta thấy, tức là trong cái World Cup vừa rồi thì đội Anh đã là cái đội mà có thể lọt vào đến bán kết, và họ cũng là một lực lượng trẻ với sự dẫn dắt cũng của một huấn luyện viên trẻ là ông Southgate. Rồi trong cái UEFA Nation League thì đội Anh làm cũng bước vào các cái trận bán kết, và cũng có khả năng là nếu mà họ chiến thắng được Hà Lan tới đây đó, ở trong trận bán kết thì họ sẽ vào chung kết. Cái việc thứ hai nữa đó, tức là các huấn luyện viên Anh cũng đã thay đổi cái tư duy chiến thuật rất là nhiều, và chúng ta thấy rằng là họ cũng là những cái nhà cầm quân và cũng có những cái từ cái cách chơi từ cái trong cái nền bóng đá đó thì họ đã rút ra được kinh nghiệm, tức là cái lối chơi nào phù hợp với lại các cầu thủ của nước Anh. Do đó cho nên là cái đó là cái mà chúng ta thấy là tích cực nhất thời gian hiện nay của bóng đá Anh.
Dạ, xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Nui. Tạp chí thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi.